chào quý thính giả đang đến với tạp chí du học ở Úc. Thưa quý vị, ở một điểm tin du học tuần này, Khánh Uyên mời quý vị lắng nghe câu chuyện cảnh giác của một sinh viên chia sẻ cách đây vài ngày trên fanpage Hội Sinh Viên.
Mình có post lên Gumtree thanh lý điện thoại Samsung S7S. Đây không phải là lần đầu tiên mình thấy điện thoại, cũng không phải là lần đầu tiên mình giao dịch tại nhà. Thì tầm trưa có số điện thoại liên lạc mình hỏi mua mà không trả giá và họ kêu tới pick up điện thoại trong 10 phút. Mình cũng không nghi ngờ gì, thì nghĩ cũng bình thường thôi mà. Thì chắc ai đó ở gần họ cần gấp thôi. 10 phút sau họ tới thì họ kêu mình ra mở cửa sẵn. Mình mở cửa ra thì thấy hai thanh niên tầm tuổi tầm 18-20 gì đó đi từ xa tới. Mình thấy bất an nhưng mà do không cầm điện thoại trên tay nên cũng không có gì hết. Hai thanh niên tới thì mình kêu đi vào nhà đi, thì ai tới mình cũng kêu vào nhà để mà giao dịch đó thì bình thường mà. Thì họ nói không vào nhà được. Mình thì bắt đầu không tin rồi nên nói đợi xíu để mình vô lấy phone rồi đóng cửa lại. Sau đó mình gọi điện thoại cho hai người đó kêu anh vào nhà, anh không vào nhà thì mình không có bán được cho anh đó, tại vì mình không là lấy an toàn á. Thì hai thanh niên vẫn không chịu vào. Mình im luôn, mình cố thủ luôn. Sau đó hai thanh niên gọi liên tục kêu mình ra ngoài, mình cũng không thèm nghe máy. Thì mình cũng không biết là khỏi có phải mình quá đa nghi không, nhưng mà mình nghĩ mình làm đúng rồi. Nếu đó mà mình mất cảnh giác mà mình ra ngoài thì ham tiện mà tiền thay ra ngoài thì chắc giờ mình mất đi cái điện thoại luôn rồi.
Quý vị và các bạn du học sinh thân mến, câu chuyện vừa rồi cũng phần nào giúp chúng ta cảnh giác hơn với những vụ lừa đảo mua bán hàng hóa trao tay. May mắn là anh bạn trong câu chuyện vừa rồi chưa gặp phải bất trắc gì khi đã phát hiện ra những dấu hiệu đáng ngờ và cảnh giác kịp thời. Trong trường hợp này, dù bạn ấy có đa nghi hay không, thì Khánh Uyên tin rằng nhiều thính giả theo dõi câu chuyện cũng sẽ đồng tình với cách xử lý trên. Khi gặp gỡ để trao đổi mua bán hàng hóa với người lạ, chúng ta cần ghi nhớ những điều sau. Hẹn gặp mặt vào ban ngày. Hẹn ở nơi công cộng như là trung tâm mua sắm hoặc khu vực có nhiều người qua lại. Không nên đi đến chỗ hẹn một mình, hãy đi cùng bạn bè hoặc người mà mình tin tưởng. Nếu hẹn người lạ đến nhà, hãy nhờ bạn bè hoặc là người quen có mặt cùng bạn vào lúc đó. Khi nghi ngờ có dấu hiệu bất thường, hãy ngưng giao dịch, hãy gặp mặt người đó ngay và báo cho cảnh sát để được hỗ trợ. Các bạn du học sinh thân mến, ở Úc, khi phải làm thủ tục về visa, đăng ký khóa học hay định cư, không ít người tìm đến các luật sư hoặc công ty trung gian còn gọi là agent để được tư vấn và hướng dẫn. Với kiến thức chuyên môn và uy tín, những luật sư hoặc agent đóng vai trò là cầu nối giữa khách hàng và bộ di trú Úc. Họ giúp giải đáp những thắc mắc và đại diện cho khách hàng tiến hành thủ tục giấy tờ và các công việc trực tiếp với bộ di trú Úc. Trong quá trình hồ sơ được xét duyệt, agent hoặc luật sư có trách nhiệm thông báo với khách để bổ sung và nộp hồ sơ theo yêu cầu của bộ di trú. Nếu như có bất kỳ vấn đề gì xảy ra, họ cũng sẽ đứng ra đại diện trình bày hoặc tư vấn cho khách hàng hướng giải quyết phù hợp. Tuy nhiên, có một số bộ phận lợi dụng lòng tin của khách hàng để giả danh những agent hay luật sư. Họ dùng lời lẽ ngon ngọt, hứa hẹn hỗ trợ khách hàng, nhưng sau khi đã nhận được hồ sơ và tiền phí thì bắt đầu lộ diện là những kẻ lừa đảo. Những chiêu trò đó khiến nạn nhân rơi vào bẫy, dẫn đến tiền mất mà hồ sơ thì dang dở. Tồi tệ hơn, một số bạn còn bị từ chối hồ sơ hoặc trục xuất về nước do không thực hiện đúng yêu cầu của bộ di trú. Cách đây không lâu, trên Hội Sinh viên VDS, có một bạn nữ tên K chia sẻ câu chuyện của chị gái mình bị một luật sư tên D ở New South Wales đã lợi dụng sự tin tưởng của họ để nhận tiền và làm việc vô trách nhiệm. Theo bạn K, chị của bạn nhờ luật sư này đại diện để làm thủ tục định cư. Tuy nhiên, kết quả hồ sơ của chị bạn vừa bị bộ di trú từ chối vì không nộp hồ sơ và bổ sung bằng chứng.
Nhà mình đã thanh toán đầy đủ chi phí cho luật sư là 3.500 đô và đưa hồ sơ cho ông ấy nộp từ tháng 2 năm 2013. Cho đến giờ vẫn chưa thấy có PR. Mỗi lần chị mình sốt ruột, gọi điện hỏi thì ông ấy trả lời là đã nộp đầy đủ rồi, cứ yên tâm đi. Có lúc chị mình đã rút hồ sơ lại chuyển qua luật sư khác thì ông ấy dọa. Chị mình gọi điện, chị mình nói là sẽ gọi lên bộ di trú thì ông ấy nói là vậy họ sẽ để ý và làm khó dễ chị mình. Chị mình vì quá tin tưởng ông ý nên là cứ chờ để ông ấy giải quyết. Đến bây giờ nhận được thư bộ di trú gửi xuống là visa TIA bị cancel với hết hạn, còn PR thì không đủ chứng từ. Sau khi hỏi trực tiếp bộ di trú, chị mình tá hỏa khi biết là bộ di trú đã gửi thư nhiều lần để nhắc nhở vấn đề bổ sung hồ sơ. và bằng chứng, nhưng mà luật sư Dê vẫn không báo và cũng không nộp. Ông này đã ngâm hồ sơ mình và hầu như không quan tâm tới nữa.
Sau khi chia sẻ câu chuyện này, bạn Kê đã nhận được rất nhiều chia sẻ từ các thành viên khác, mà nhiều người trong số họ tiết lộ từng là nạn nhân của chính vị luật sư tắc trách này.
Mình du lịch dài hạn được 9 tháng thì quen ông xã của mình. Mình làm đám cưới, nộp hồ sơ qua một luật sư này. Ông ấy nhận tiền hồ sơ của mình nhưng để đó chứ không có nộp. Đến giờ sắp hết hạn rồi, mình phát hiện thì chị biết dở khóc dở cười, không biết làm sao nữa. Mình tức giận làm lớn chuyện lắm, thì ông chỉ chịu nhả nửa tiền thôi.
Vừa rồi là những chia sẻ của bạn H, hay là một câu chuyện khác của bạn N, cũng là nạn nhân của luật sư D này. Sau khi đọc được lời bình chia sẻ của bạn, thì Khánh Uyên đã tìm đến và được bạn chia sẻ toàn bộ câu chuyện sau đây.
Luật sư D là do người bạn giới thiệu cho mình. Lúc đầu mình tin tưởng vì ông nói chuyện rất ngọt, và bạn mình cũng từng làm với ông thành công. Ông ấy nói lệ phí là 3.500 và ông sẽ lo hồ sơ của mình đến khi có PR. Hồ sơ bắt đầu từ năm 2013, cho đến nay thì cũng vẫn chưa có kết quả. Cứ mỗi lần mình gọi hỏi tình hình thì ông kêu cứ yên tâm, không sao. Cứ bảo mình chờ, lúc nào cũng bảo mình bổ sung thêm chứng từ này, thông tin nọ, mà mình thì cứ chờ hoài mà chẳng thấy kết quả gì cả. Đến khoảng tháng 2 năm nay, mình bất ngờ nhận được cuộc gọi từ bộ di trú. Họ hỏi mình sao lâu quá rồi mà không thấy bổ sung chứng từ gì hết. Mình hết hồn, trong khi tất cả chứng từ mình đã đưa hết cho ông luật sư đó từ năm ngoái. Hồ sơ mình kéo dài đến giờ là 4 năm. Mình giải thích với họ rằng mình đã giao tất cả cho luật sư làm. Mình cũng cung cấp thông tin của luật sư cho bộ di trú. Sau đó mình nhận thêm tin động trời khác từ bộ di trú rằng hồ sơ mình không qua một cái luật sư hay agent nào cả, mà do mình đương đơn. Mình phát hiện ông luật sư đó đã tự ý rút hồ sơ của mình và nộp lại dưới tên của mình mà không hề cho mình hay biết. Sau đó mình hỏi thêm nhiều nạn nhân thì mới biết ông ấy không phải là luật sư như tự xưng, mà là đưa hồ sơ của mình cho luật sư khác nộp giùm. Sau khi biết chuyện, mình đã liên lạc và đòi lại số tiền dịch vụ đã giao cho ông ấy, nhưng ông ta chỉ có thể trả lại cho mình được là 500 đô thôi.
Vâng, thưa quý vị và các bạn du học sinh, còn nhiều nạn nhân khác mà chúng tôi không thể chia sẻ hết trong chương trình ngày hôm nay. Lý do chung mà các bạn tìm đến trung gian qua những luật sư hay là agent là vì các bạn không nắm rõ luật. Và các luật sư giả danh hay là agent tắc trách kia nắm lấy điểm yếu này để buông những lời đường mật để thuyết phục khách hàng. Một số khác còn đánh vào tâm lý chưa tự tin về tiếng Anh và cả tin của các bạn nhằm mục đích lừa đảo. Qua những chia sẻ trên từ các nạn nhân, thì chương trình không cho rằng làm hồ sơ visa định cư qua agent hay luật sư là không tốt. Nói một cách công bằng, nếu như bạn không hiểu rõ về luật và muốn tiết kiệm thời gian, thì agent hay luật sư chính là một sự lựa chọn hoàn toàn hợp lý. Nhưng trước tiên, các bạn cần tìm hiểu thật kỹ về lý lịch của agent hay là luật sư đó, hoặc tham khảo từ nhiều khách hàng khác để có cái nhìn khách quan và đa chiều hơn cho quyết định của mình. Các giấy tờ liên quan đến bộ di trú đều là những thủ tục phức tạp và quan trọng. Nó có thể ảnh hưởng đến tính trung thực hồ sơ của bạn về lâu về dài. Vì thế, khi quyết định làm việc qua trung gian, đừng ngại dành thêm thời gian để tìm hiểu thật kỹ thông tin về họ và trang bị cho bản thân mình những thông tin căn bản để bảo vệ mình không tiền mất tật mang. Nói cho cùng, khi tìm hiểu kỹ càng, bạn sẽ giúp bản thân mình giảm thiểu được rủi ro không đáng có. Anh Leo Vương tại công ty tư vấn định cư S&W cho SBS biết ba cách giúp các bạn tránh bị lừa từ những địa chỉ tư vấn hoặc luật sư không đáng tin. Thứ nhất, tham khảo từ khách hàng cũ và hiện tại của họ. Bạn có thể hỏi qua bạn bè hoặc kiểm tra trực tiếp trên fanpage của agent nếu có. Thứ hai, có những trang tìm kiếm chính thức được xác nhận của Bộ Di trú giúp xác thực những agent hoặc tư vấn viên đủ tư cách hành nghề. Khánh Uyên sẽ bỏ link của những trang đó vào trong bài này, các bạn nhớ tìm phía dưới nha. Thứ ba, trang bị những thông tin về luật lệ trên trang web của chính phủ Úc tại australia.gov.au. Mỗi tuần một điều không thể bỏ qua ở Úc trong tuần này sẽ giới thiệu đến các bạn một sự kiện không thể bỏ lỡ ở thành phố Hobart xinh đẹp thuộc bang Tasmania. Đó là hội chợ Hobart Twilight diễn ra vào thứ Sáu của tuần đầu tiên và tuần thứ Ba hàng tháng, bắt đầu từ 6 tháng 10 đến hết tháng 3 năm sau tại bãi biển Long Beach Sandy Bay. Hội chợ này sẽ mang đến cho các bạn những sản phẩm đa dạng, từ các món ngon đặc trưng đến các tác phẩm nghệ thuật địa phương, thời trang, trang trí, nội thất, thủ công. Hội chợ hứa hẹn mang lại cho khách tham quan những trải nghiệm thú vị qua những câu chuyện riêng ở mỗi gian hàng. Điều đặc biệt, các bạn nào có cuốn cưng thì có thể dắt chú cuốn yêu của mình theo và thưởng thức những phần trình diễn văn nghệ đặc sắc từ các tài năng tại đây. Tạp chí Du học ở Úc tuần này xin được dừng lại ở đây. Chúc quý vị và các bạn thính giả có một tuần thật nhiều năng lượng để làm việc và học tập. Hẹn gặp lại vào tuần sau.